chữ thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Đây là chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu thứ 951, phát thanh ngày 2/2/2020, gồm có nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài hát Dân Chúa Mùa Xuân với giọng hát của Gia Hân, bài viết Xuân Canh Tí, chọn 4 năm vắng mẹ, một ngày buồn tuổi thơ, nén hương trầm cho mẹ và lời nguyện người cùi. Xin kính mời quý vị theo dõi. Và nhân đây chúng tôi cũng xin kính gửi đến quý vị lời chúc một mùa năm mới khang an, thịnh vượng, thánh đức và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xuân sao, nghe tin xuân đang về, rạt rào trong nắng ấm. Ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Dệt qua bao tháng ngày, trong tim con đông đầy tình yêu Chúa mê say. Hôm nay hay sau này, tình ngài như xuân đáy, ướm trên tay áo gầy, mơ ước đẹp từ nay. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Xuân Canh Tí, chính Chúa là mùa xuân. Năm Kỷ Hợi cũng đang dần khép lại, nhường chỗ cho Xuân Canh Tí 2020, hứa hẹn nhiều hạnh phúc và thành công. Tạm biệt nhé 2019. Theo Tổ chức Bác Ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ, thì năm 2019 là một trong những năm đẫm máu nhất đối với các tín hữu Kitô. Nhiều người còn nhớ những vụ khủng bố bằng bom sáng ngày lễ Phục Sinh năm nay tại Sri Lanka diễn ra hầu như đồng thời tại một số thánh đường, làm cho hơn 250 người chết. Ngoài ra nhiều Kitô hữu khác bị nạn khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan, như tại Burkina Faso bên Phi Châu. Tại nước này, nguyên trong năm nay có hơn 60 Kitô hữu bị giết và báo chí tại các nước hầu như không loan tải những tin này. Bởi vậy chúng ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng để tưởng nhớ những con người vì đức tin mà phải ra đi. Giáo xứ Vinh Hương chúng ta nhìn lại để cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho chúng ta qua một năm bình an. Là người Kitô hữu, chúng ta tin rằng cuộc hành trình đức tin của chúng ta luôn có Chúa đồng hành và dẫn dắt. Những điều tốt lành mà chúng ta cầu chúc cho nhau trong năm mới được thành toàn từ nơi Thiên Chúa, bởi chính Người là nguồn mạch bình an, sự thánh thiện, vì Ngài là chủ thời gian, là Alpha và Omega. Cái thầm lặng của thời gian cũng như cái tí tách của chồi non, cái xôn xao nhẹ nhàng của gió xuân, cái lung linh của đất trời, cái ấm cúng của gia đình đoàn viên đã tạo nên một bầu không khí thanh bình, ấm áp của mùa xuân mới. Những nốt nhạc xuân đem lại cho ta niềm phấn khởi hân hoan và sự bình an. Quên đi những lo lắng muộn phiền của cuộc sống. Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời cảm mến chúc khen Cha Chí Lành. Chúa đã ban thêm một mùa xuân sáng tươi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Xuân đã về trên quê hương và khắp ruộng đồng. Xuân đã về, xuân hy vọng, mùa xuân vinh quang. Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam Thái Bình, để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu. Bình an luôn là điều cần thiết cho mỗi người chúng ta, không phải chỉ là những ngày đầu năm mà trong suốt cuộc đời. Điều đầu tiên mà Đức Giêsu ban cho chúng ta chính là sự bình an. Thời đại nào, thế giới cũng vẫn mong đợi bình an, nhưng để đón nhận sự bình an đó không phải là điều ai cũng có thể. Vì bình an của Thiên Chúa không như bình an của thế gian. Bình an của Chúa là sự bình an đích thực trong tâm hồn, bình an của những người yêu mến phụng sự Thiên Chúa, bình an của những người bước theo Đức Kitô trên con đường thập giá. Và bình an đó chính là nước trời, bình an mà Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận sâu xa sự bình an đích thực của Chúa khi chúng ta can đảm dấn thân cho sứ mạng của Hội Thánh bằng phương thức thánh hóa trần gian như men trong bột, theo đặc tính riêng biệt của ơn gọi giáo dân. Hơn nữa, khi chúng ta đón nhận được sự bình an của Chúa ban tặng. Mùa xuân là biểu tượng của niềm vui mới, hy vọng mới, khởi đầu mới. Mùa xuân tràn đầy sức sống, mang đến cho mọi người những hương vị nồng nàn, những giai điệu ngọt ngào, yêu thương. Bước sang một năm mới, chúng ta không chỉ bắt đầu một thời điểm, mà còn được mời gọi để bắt đầu một cuộc sống mới, với một lối sống mới, một cuộc trở về bằng một quyết tâm mạnh mẽ để tiến tới mùa xuân bất diệt, mùa xuân vĩnh cửu là chính Chúa. Là người Kitô hữu, chúng ta tin Thiên Chúa là đấng thường hằng bất biến, Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian. Vì thế chúng ta cũng thường sánh ví Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh hằng, mùa xuân bất diệt, không biến đổi theo thời gian hay không gian, vì chưng Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Người đã từng sinh ra trong trần thế, sống với nhân loại và đụng chạm tới con người thời đại. Người đến để đem lại bình an cho nhân loại, đem lại cho con người mùa xuân ơn cứu rỗi, phục hồi mùa xuân địa đàng cho nhân loại, mùa xuân mà nguyên tổ đã đánh mất khi bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng trọn hảo, thường hằng bất biến, mọi vật đều biến đổi, đều qua đi, nhưng tình yêu của Người không bao giờ đổi thay. Người luôn đồng hành, gần gũi, thấu hiểu, cảm thông và yêu thương chúng ta. Còn chúng ta đã dùng thời giờ Chúa ban để làm gì? đã đến lúc chúng ta cần mau mắn mở ra một trang sử mới cho đời mình với một tinh thần, ý thức và cố gắng mới để đón nhận ân lộc của Chúa Xuân ban xuống trên chúng ta và đáp lại tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta. Chính Chúa là mùa xuân bất diệt, người đến ban sức sống dồi dào cho muôn loài thọ tạo, người tuôn đổ phúc lộc cho con người và mời gọi chúng ta tiến về mùa xuân hạnh phúc không bao giờ phai tàn là chính người. Trong giờ phút linh thiêng trước thềm năm mới, chúng ta cũng dành những giây phút hồi tâm để nhìn lại đời sống chúng ta dưới ánh sáng tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con trong năm mới, và xin Chúa giúp chúng con luôn sống xứng với hồng ân Chúa ban, để chúng con trở thành chứng nhân tin mừng của Chúa giữa trần gian hôm nay, góp phần đem đến cho nhân loại một mùa xuân thắm tươi, an bình và hạnh phúc. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Tròn 4 năm vắng mẹ của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh. Gia đình mình không phải giàu có, vì thế ngay từ khi con ý thức được sự vất vả của mẹ thì con lại càng không cầm được nước mắt. Mẹ đã 83 tuổi sống chung với bệnh tiểu đường. Mấy đứa con hay chọc mẹ, sao mẹ không tiểu trong nhà mà ra ngoài đường tiểu. Đứa nào cũng lo cho mẹ, nhờ vậy mà tình cảm giữa con cái càng gắn bó hơn. Mẹ bị bệnh được 2 năm, nhưng tháng ngày mẹ lo cho 13 đứa con ăn học không phải là ít. Nếu có thể đếm được sự vất vả của mẹ thì biển rộng sông dài không kể xiết. Cho dù khi tuổi mẹ đã già, vẫn còn lo lắng cho từng đứa con của mẹ. Nhưng từ khi mất mẹ, gia đình từ đó không thể có được sự chăm sóc của mẹ hiền nữa rồi. Con vẫn còn nhớ hôm đưa mẹ đi, con hôn mẹ trên vầng trán thay lời vĩnh biệt. Con vẫn biết mẹ khuất rồi, anh em không còn nơi nương tựa và sẽ không đoàn tụ dưới mái ấm như những ngày còn mẹ. Tiễn đưa mẹ xong, mọi người trở về với công việc và phận sự riêng của đời mình. Những giọt nước mắt cũng nguôi ngoai đi giữa cuộc sống xô bồ. Mẹ biết con đã cố gắng dàn xếp để con cái mẹ được đoàn kết yêu thương nhau. Ngôi nhà tuy không lớn, nhưng là tâm huyết vun vén cả đời của mẹ. Giờ đây, nhà thì còn, mẹ chẳng thấy đâu. Con thường đến ngồi chiếc ghế mẹ hay ngồi lần chuỗi ngày xưa, để nhớ đến hình ảnh của mẹ. Nhiều lúc ngồi nghĩ vì cảnh nghèo mà mẹ phải bươn chải kiếm tiền nuôi một đoàn con khôn lớn, vậy mà căn bệnh quái ác đó lại cướp mẹ đi. Mẹ ơi, suốt một đời trung kiên với đức tin, chắc chắn nhận phần thưởng ở thiên đàng. Mẹ bầu cử cho chúng con những người con nhỏ dại đang rong ruổi giữa chợ đời mẹ nhé. Hôm nay ngày đầu năm, con thắp nén nhang trước nấm mộ mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Con của mẹ, Xuân Nhàn. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết Một ngày buồn tuổi thơ. Tiếng chuông sớm đổ dài, tiếng bà nội gọi vội vã: "Dậy đi con, Phương dậy đi lễ." Bé gái 5 tuổi ngồi bật dậy. Tôi nhanh nhẹn chải răng và thay áo. Buổi sáng sớm trời còn tối, hình như chỉ mới 5 giờ sáng thôi. Sương sớm lành lạnh, bàn tay nhỏ nhắn của tôi trong tay bà ấm áp hơn. Tôi đi bên cạnh bà, chân bước thoăn thoắt trên con đường vừa trải nhựa, băng qua một dãy nhà nối tiếp nhau độ 10 căn, thì đến ngôi nhà thờ họ Vinh Sơn, rồi tiếp qua cái cua ngoặt đổ dốc 500 mét về nhà thờ xứ, qua cổng đường lên nghĩa trang và đường thẳng đến nhà thờ. Mùi hoa hương cà phê thoang thoảng trong buổi sương sớm rất dễ chịu. Tôi thích lắm cái cảm giác trong sáng buổi sớm ngày ngày, nhưng tôi lại sợ ma vì trời còn tối và tiếng côn trùng văng vẳng bên tai, nghe như tiếng ai rên rỉ nhát trẻ. Tôi nắm chặt lấy tay bà. Hôm nào tôi cũng đi lễ với bà như thế. Bà nội thường bảo, con hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu, vì những khi con sợ, Chúa luôn đi với con. Chúa Giêsu lại yêu trẻ nhỏ. Tôi nghĩ mình phải ngoan để được Chúa yêu. Tôi mỉm cười an tâm trong cái hạnh phúc nho nhỏ đó. Hôm nay bà nội mặc chiếc áo dài tím đậm, còn tôi trong chiếc áo cụt của bé thơ màu trắng cổ tròn. Hôm nay ngày đầu tuần. Ừ nhỉ, thầy cô giáo Lý Viên sẽ cho các em dự thánh lễ một thẻ màu xanh. Tôi ngẫm nghĩ trong đầu, tôi đã được 9 thẻ rồi, và 10 thẻ xanh thì được một thẻ hồng. Cứ một tấm thẻ hồng sẽ được đổi một tấm ảnh Chúa. Tôi mơ ước trong đầu, tôi sẽ chọn một tấm ảnh đẹp nhất, đó là hình Chúa Giêsu ngồi giữa các em bé. Tôi đã đặt ước mơ mình trong đó. Tôi muốn mình là em bé ngồi gần Chúa Giêsu nhất. Và rồi với tấm ảnh đẹp này, tôi sẽ ngâm nó vào giữa quyển sách kinh mà ông cha bác tặng. Nhắc tới ông cha bác, tôi vui và hãnh diện lắm, vì ông cũng là cha sở ở một xứ đạo miền xa, ngoài Bắc Ngụm. Ông hay đưa người Lào về nhà bà nội chơi. Ông kể chuyện bên Xiêm La. Tôi hay nói với các bạn cùng lớp là bác tôi là cha sở của vùng truyền giáo xa xôi. Mỗi lần ông về, thường mang theo bạn hữu. Hè năm nào, ba tôi và các chú cũng ra nhà xứ của bác. Xứ của bác ở gần biên giới, gió lạnh và sương mù. Ba tôi nói với tôi như thế. Bác ở trên triền núi như lính đóng quân. Mỗi lần bác về thăm bà nội hay cho quà miền núi, bác thường hỏi, Phương có mua gì bác mua cho? Lần nào ra đi bác cũng dúi cho tôi vài trăm bạc. Tôi đã bắt đầu học viết chữ, nhưng tôi vẫn thích học thuộc lòng những bài ca dao và thuộc cả những bài thánh ca. Chúa yêu bé thơ, trái tim lòng con dâng kính. Tôi cũng biết kể chuyện cho các bạn nghe những mẫu chuyện mà bà tôi kể cho tôi. Các bạn thích và ngưỡng mộ tôi lắm. Trong vườn nhà bà tôi có tượng Đức Mẹ Ban Ơn, cao 3 thước, làm bằng đá của chú Nghĩa tặng bà tôi. Chú Nghĩa là người lương dân, nhưng bác tôi đã cho nhập đạo và sửa tội. Trước nhà của ba tôi là quốc lộ, con đường được rải nhựa, tráng đá cứng, có chỗ gồ ghề. Ánh sáng đèn đường và xe chạy làm không khí náo nhiệt hơn. Bên phải là đài Đức Mẹ, bà tôi thường ngồi đó đọc kinh ở bên thềm. Thời gian qua mau, tôi đã tốt nghiệp phổ thông và được cha mẹ cho đi làm công nhân điện tử ở Nhật Bản. Một buổi chiều tan sở, nhận được điện thoại của mẹ báo tin buồn là bà nội đã ra đi. Tôi bủn rủn chân tay, thở dài buồn bã vì phải tiếp tục hợp đồng. 2 năm sau khi trở về, bước vào căn nhà, chỉ còn lại chiếc ghế ngày xưa, bà thường ngồi đó lần chuỗi. Tôi quỳ bên chiếc ghế, những hình ảnh xa xưa như cuồn cuộn trở về trong tâm trí tôi. Tự nhiên tôi bật lên tiếng nấc thầm gọi, bà ơi, tác giả Teresa Uyên Phương. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài Nén Hương Trầm Cho Mẹ của tác giả Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Giáo Phận Vinh. Mẹ yêu thương, thấm thoát mà đã 4 năm tròn rồi. Đời người sinh ký tử quy là chuyện thông thường, nhưng ngày mẹ nằm xuống là ngày anh em chúng con sống trong nỗi nhớ. Nhớ mẹ quay quắt đến cồn cào và lạc lõng. Mẹ ra đi, về với quê hương vĩnh cửu. Giữa tiếng khóc thương của đoàn con, bỏ lại căn nhà quạnh hiu, thiếu tiếng mẹ cười. Bỏ lại gốc chanh bụi chuối sau hè, do bàn tay mẹ đã một thời chăm bón vun trồng. Mẹ lúc này đã ở một nơi rất xa, xa đến nỗi chúng con chưa thể với tới được. Mẹ ơi, giữa trời cao nguyên lộng gió, giữa ngàn vạn nỗi nhớ, không biết mẹ có lạnh lắm không? Nơi này cõi thế nhân, có nắng trong lành, có bầu trời mát rượi, nhưng thiếu câu ru ngọt ngào, thiếu tiếng mẹ nồng ấm. Nơi này anh em chúng con vẫn từng ngày tìm bóng mẹ, chúng con nhớ mẹ biết chừng nào. Chiều hôm qua tình cờ đi ngang qua cây sứ cũ ở góc vườn, nhớ ngày mẹ dặn nhặt hoa sứ cho mẹ làm thuốc. Nay trời lập đông, hoa sứ rụng đầy, nỗi nhớ mẹ càng đổ về, lạnh cả lòng con mẹ ạ. Có lại nhớ cái ngày mẹ ra đi trời cũng se lạnh, mang theo trận gió bất, làm thiên nhiên như bật lên tiếng khóc nghẹn ngào, nơi ngôi nhà nhỏ vốn dĩ rất bình yên, và luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Thời gian đã giật lấy mẹ khỏi tay chúng con. Chúng con cố gắng giành kéo mẹ lại, nhưng vô hiệu thôi. Bàn tay chúng con quá nhỏ, lại yếu đuối không đủ để giằng co với tốc lực của thời gian. Con không trách, không giận thời gian, bởi con biết mạnh bạo như thế chỉ vì phải chu toàn định luật của đấng tạo hóa thôi. Nhìn màu thời gian ảm đạm, con hiểu lắm, nơi ấy một trái tim thổn thức và đôi mắt ngấn lệ khi chứng kiến cuộc phân ly. Mẹ ạ, đã biết bao nhiêu đêm rồi con chập chờn trong giấc ngủ mang đầy hình bóng mẹ. Lời mẹ nói, tiếng mẹ cười, ánh mắt hiền hòa như đang theo dõi con bây giờ. Đời con vì bệnh tật ngày quá ngắn cho con được gọi tiếng mẹ ơi, bởi có khung trời nào không mang trở dáng mẹ đâu, và cũng có không gian nào vĩ đại đủ che khuất nỗi nhớ mẹ trong con. Con viết cho mẹ những dòng này khi anh bạn thời gian đang gối đầu ngủ vùi trong cái lạnh mùa đông. Nơi xa kia, ông mặt trời vừa kẽ giật mình thức giấc, chớp chớp đôi mắt cay xè, dãi chiếu chút hạt vàng yếu ớt trên tán lá non tươi. Con thắp nén hương trầm trước mộ mẹ, nén hương trầm với tất cả lòng mong nhớ. Hương trầm con thắp lên mong được quyện với gió nhẹ sớm, hòa với lòng đất ấm, nơi ấy có mẹ đang âm thầm đón mưa đón nắng, chờ nát bục để tiếp tục dưỡng nuôi cây đời, những đứa con khôn lớn và biết thương nhau. Cuộc sống chúng con hôm nay dù không còn mẹ để lau cho dòng nước mắt, nhưng vẫn có mẹ là cả mặt đất, cả bầu trời, cả vầng trăng. Mẹ đã không thể cùng con sống đủ 100 năm, nhưng quãng đời mẹ đi qua lại cho con dư nụ cười và tiếng hát. Con hôm nay vẫn sẽ là cánh diều bay vút giữa trời xanh mẹ nhé, bởi tin rằng mẹ sẽ biến thành cơn gió nhẹ để nâng con lên giữa bầu trời xanh biếc. Con sẽ dâng thánh lễ linh mục buổi xế chiều và bệnh tật cầu xin cho mẹ được mau về cõi sáng. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Kim Hà xin gửi đến quý vị lời nguyện người cùi của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn nói về trại cùi Quỳnh Lập. Lời nguyện người cùi: khi nắng chiều vừa tắt, nơi đây chìm trong bóng đêm yên tĩnh, tối hết cả con đường dẫn vào trại, các lối đi quanh sân, và trong từng gian phòng, ánh đèn hay ngọn nến yếu ớt vàng vọt càng làm mọi thứ trở nên im ắng và buồn tẻ. Cuộc sống ở đây là một thế giới khác, thế giới của những người cùi cô đơn, sống để chờ chết. Trại Phong Quỳnh Lập được xây dựng bên bờ biển Thái Bình Dương. Nó được dùng làm nơi cư trú, chăm sóc cho các bệnh nhân mắc chứng phong cùi. Hiện nay có tới hơn 250 bệnh nhân từ các trại khác đưa về. Cuộc sống buồn tẻ, ăn uống đạm bạc, quang cảnh u ám và vắng lặng, nằm tách biệt với khu dân cư. Và vì thế cuộc sống ở đây phải tự cung tự cấp. Cho dù có sẵn tiền trong túi, các cụ cũng không thể tự đi mua bán vật dụng, phần vì sức khỏe yếu, phần vì họ không có phương tiện di chuyển. Họ sống ở đây gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Người trồng rau, người nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Hàng ngày các cụ sống nhờ rau xanh, đậu, lạc và muối vừng, cơm trắng. Mỗi bữa ăn tính ra chưa đầy 2.000 đồng. Thỉnh thoảng, những đoàn hảo tâm mang theo gạo, đường, mắm, muối lên giúp bữa ăn của họ bớt kham khổ. Họ nói, ngoài bệnh phong, tất cả đều mắc thêm căn bệnh mãn tính khó chữa khác. Đó là bệnh thèm người. Ai nấy đều rất vui nếu bất chợt thấy có người lạ ghé thăm. Họ thèm được nghe tiếng nói cười, háo hức nghe kể về thế giới bên ngoài. Cuộc sống tẻ nhạt khiến họ nhìn nhau cũng chẳng biết nói gì. Cụ chính quanh quẩn với việc nấu cơm giặt giũ. Những lúc buồn, cụ ngồi lặng ngắm dàn mướp vất vả chăm bón. Khi làm việc cũng như khi nghỉ ngơi, cụ thường say mê nghe đài radio lòng thương xót của cha Long để vui đi nỗi buồn. Trong lúc cầu nguyện, bà cụ chỉ xin một điều, xin Chúa cho bà ra đi một cách thật thanh thản. Món quà Giáng sinh cho người cùi và trung tâm mồ côi sẽ được thực hiện ngày 20 tháng 12 năm 2019, là niềm vui cho những người nghèo, người cùi, khuyết tật, mồ côi. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị một mùa vọng sốt sắng, mùa Giáng sinh thánh thiện, năm mới tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Kính thư linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn, nhà thờ Kim Ân, Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại của cha Nhàn là 0913092476, 0913092476, email rapxuannhan@gmail.com. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant. Thông báo về cuộc hành hương đi nước Ý và Medjugorje 16 ngày. Nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ sẽ tổ chức chuyến hành hương từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020, tất cả là 16 ngày, và đây là lần tổ chức thứ 20. Giá là 3.250 đô cộng với 150 tiền tips cho tài xế và các tour guide. Cha Linh hướng là Linh Mục Vũ Tiến Đạt dòng Cito. Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng email về mẹmaria2000@yahoo.com hoặc điện thoại hay text tới 714-425-1475, 425-1475. Kim Hà xin kính mời.